Mike đây. Tôi là mục sư ở Virginia. Tôi chưa từng buôn ma túy hoặc của trách số dư còn lại có khi bị âm trong thẻ ATM. Một lần nọ, khi gia đình tôi đi nhà thờ, chúng tôi nhóm lại ở một hội thánh vững chắc, thường xuyên giảng kinh thánh rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn có sự đồng tình với phúc âm thịnh vượng. Đối với một mục sư, tôi đã thấy sự khổ sở của mọi người tiêu cực đến nỗi họ cảm thấy đó là trách nhiệm của mình. Hoàn cảnh của họ ra nông nỗi này là do họ thiếu đức tin hoặc không sống thánh khiết. Tôi đã thấy nhiều người khác bị dụ dỗ từ bỏ đức tin bằng những lời hứa về vật chất và sự trường thọ. Mối nguy hiểm của phúc âm thịnh vượng đã ảnh hưởng đến gia đình khi người vợ yêu dấu của tôi là Karen bị chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng vào năm 2006. Bạn cũng biết rồi đấy, đó là một trải nghiệm đau khổ, bối rối và thậm chí đáng sợ đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể làm gì cả ngoài việc thắc mắc vì sao chuyện này lại xảy ra, tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào, chúng tôi phải làm gì nếu Karen bị nặng hơn. Đó là một tình huống sẽ khiến bạn tìm đến hội thánh để nhờ hỗ trợ và được thêm sức. Thế là, có nhiều cơ đốc nhân nói ra những điều rất hữu ích dành cho nàng, đại loại như sự yêu thương, quyền phép và kế hoạch tốt lành của Chúa dành cho nàng. Chúng tôi được các anh chị em này thêm sức và được nâng đỡ. Đồng thời, có vài cơ đốc nhân đã nói ra những điều ngốc nghếch như uống nước đóng chai rất nguy hiểm và phép chữa bệnh từ các loại thảo mộc nào đó. Chúng tôi đảo mắt và cố gắng nhịn cười để tiếp nhận. Nhưng chúng tôi cũng quen một vài cơ đốc nhân đã nói ra những điều không hề hữu ích về đức tin và sự chữa lành, như là nàng bị bệnh như vậy không phải là ý muốn của Chúa đâu, và cô ấy phải quở trách bệnh tật nếu như có đức tin. Đây chính là phúc âm thịnh vượng, và tôi đã nổi điên lên. Karen là một trong những người tin theo Chúa Giêsu cách trung tín và biết hy sinh nhất mà tôi biết. Điều cuối cùng mà cô ấy cần khi chịu khổ là sự đổ lỗi không cần thiết và sự mặc cảm tội lỗi giả dối. Tôi muốn quyển sách này mang góc nhìn của tất cả mọi người bị tổn thương và bị dẫn dụ theo sự dạy dỗ sai chật. Tôi đã từng đến Ấn Độ và Châu Phi. Các giáo sư của phúc âm thịnh vượng ở đây thu hút hàng ngàn người bằng những lời hứa về giàu có, khỏe mạnh và phước hạnh, không quan tâm đến việc những lời hứa có thành hiện thực hay không. Tôi đã thấy sự đau đớn và nỗi thất vọng trên gương mặt của nhiều mục sư trung tín ở đó khi các giáo sư giả xuất hiện và dẫn dụ bầy chiên của họ đi lạc đường. Tôi muốn giúp bạn hiểu phúc âm thịnh vượng là gì, vì sao nó lại nguy hiểm, và tại sao phúc âm thật mới là sứ điệp tốt hơn.